Thằng Chắm, chú Tiểu An, cái Hiếu, cái Rêu, cái Huệ là những người bạn thân. Chúng là lũ trẻ choai choai 14 đến 17 tuổi. Thằng Chắm thích cái Hiếu. Chắm 17, Hiếu 15. Chắm gấu lắm. Có tối đi học hát về, nhân lúc tối trời và vắng vẻ chỉ có hai đứa, Chắm liền ôm chầm lấy Hiếu. Hai cánh tay rắn chắc như hai gọng kìm làm Hiếu giãy giụa mãi mới thoát. Nó đấm thùm thụp vào lưng Chắm. Đồ bậy bạ, tớ đánh chết đấy. Đứa này nghèo rớt mùng tơi. Đứa kia dù thế nào cũng sinh ra từ một gia đình giàu có. Giá như xưa kia, vào thời Pháp, chắc Chắm không dám thế. Nhưng bây giờ tình hình làng xóm đã khác đi nhiều lắm rồi. Là đàn bà con gái, nên khi Chắm vồ lấy mình, giới tính bắt buộc Hiếu phải giãy giụa chống cự vùng thoát ra thôi. Chứ thực bụng, cô gái cứ muốn trong vòng tay vững chắc của Chắm mãi. Ít lâu nay, tình hình gia đình làm Hiếu buồn khổ, bối rối vô cùng. Trước kia ở cùng với ông bác ngoại, một cán bộ trung ương, nên Hiếu cũng hiểu rõ thế nào là phát động giảm tô, là cải cách ruộng đất, là đấu tố. Hiếu vô cùng thương xót cho người ông già nua. Đội chưa về đã run rẩy, đã cam chịu, đã sợ hãi. Sợ hãi mẹ của Hiếu còn hơn là trông thấy dã thú. Có lẽ ông đã biết số phận của mình. Trước khi đội về một tháng, một hôm ông cụ bảo cháu gái: Hiếu ơi, bây giờ mọi sự đối với ông đã rõ rồi. Ông chỉ có một ước vọng, cháu là đứa cháu gái ông yêu nhiều nhất. Chỉ có điều suốt thời gian dài, nhiều năm cháu ở hậu phương thành thử, ông chả chăm sóc được cho cháu, lại chả được gặp mặt cháu luôn. Giá như cháu có thể đến với ông thường xuyên, thế thì ngày nào cháu cũng đến thăm ông. Ông ngại nói điều ấy vì sợ mẹ cháu chẳng bằng lòng. Mẹ Hiếu không bằng lòng thật. Khi thấy ngày nào Hiếu cũng vắng nhà vào buổi chiều, và chị đã lồng lộn lên khi biết Hiếu đến nhà ông Chánh. Ông già thích cô cháu gái nấu cơm cho mình ăn. Một hôm, không có thức gì ăn, Hiếu mua được một đùm châu chấu về rang. Ông già ăn cứ khen ngon. Ông kể, ông thích châu chấu rang vì ngày xưa cụ cháu, tức mẹ ông, hay cho ăn món này. Ngày ấy cụ đã giàu, đã có chục mẫu ruộng, nhưng quanh năm bóp mồm bóp miệng, trừ ngày giỗ Tết, còn thì ngày thường không bao giờ ăn thịt ăn cá. Cụ bảo, kẻ chỉ thích ăn ngon, chẳng bao giờ nên người. Cả nhà, chỉ riêng mình ông được chiều chuộng nhất, tức là được ăn thức ngon, và thức ngon của cụ tức là châu chấu rang. Nhắc đến kỷ niệm xưa, nhắc đến người mẹ đã quá cố từ rất lâu, ông già sáng mắt lên và chợt nhớ ra một điều. Ông vào nhà trong, lấy ra một cái túi vải con. Vàng bạc của ông, bố cháu và chú cháu vào Nam mang đi hết cả. Ông chỉ giữ lại mấy thứ của mẹ ông, cứ quên khuấy đi mãi, bây giờ mới chợt nhớ. Ông để dành cho cháu và cô rêu của cháu. Đôi chằm và chiếc nhẫn trơn là của cháu, chiếc nhẫn to hơn là của cô rêu. Cái rêu nó không bao giờ đến đây. Thôi thì con giữ cho nó. Đời người chả biết sau này thế nào đâu cháu ạ. Ông cho để phòng thân những khi khốn đốn. Đừng cho mẹ mày biết, cũng đừng cho ai biết cả. Nhất là khi cải cách, ông nghe nói nông dân người ta đánh đập để khảo của đấy, phải giấu vào chỗ thật kín. À phải rồi, cái nhà mẹ con cháu ở xưa kia chính là cái nhà mẹ con ông ở. Ông biết rõ từng cái cột, cái kèo. Thế này nhé, ở câu đầu phía bên phải, phía mặt trên câu đầu có một cái hốc, cuộn cái túi nhỏ lại, giấu vào đấy. Thì chỉ có Thánh mới biết được. Chờ lúc mẹ cháu ra đồng, hãy trèo lên mà giấu. Hôm ấy Hiếu rất vui, dù về muộn, bị mẹ chửi cho một trận. Hiếu vui vì ông nội cũng rất vui. Ông Chánh bảo, bây giờ thì ông chết được rồi, nhưng ông dại gì mà chết ngay. Ông phải sống cho đến ngày cuối cùng khi đội về, để còn được ăn châu chấu rang của cháu chứ. Ông già nói xong cười hà hà. Khi anh đội khoát về làng, tối hôm ấy Hiếu trằn trọc không tài nào ngủ được, bởi vì cô biết đêm ấy là đêm cuối cùng của ông nội. Hiếu biết ông mình là người to gan, dám xem cái chết nhẹ bẫng. Cô nằm nghĩ ngợi mà nước mắt ứa ra. Tuy nhiên Hiếu không khóc thành tiếng. Cô thấy giận mẹ mình. Cô không muốn cho mẹ mình biết mình đã khóc. Khi gà gáy sáng, Hiếu choàng ngay dậy chạy ra đường, đến nhà ông nội. Cô ngạc nhiên thấy ông Lẫm đứng chặn trước cửa. Mày đi đâu sớm thế? Cháu lại bác, cho cháu vào thăm ông cháu. Ông Lẫm nhìn trước nhìn sau rồi bảo, vào nhanh lên, rồi ra ngay lập tức, kẻo ông đội khoát về thì khổ. Tưởng ông mình đã gặp chuyện rồi, Hiếu rơm rớm nước mắt chạy vào, cứ tưởng ông đã treo cổ hay uống thuốc độc rồi. Nào ngờ vào đến trong, thấy ông cụ vẫn còn sống, bị trói như bó giò vào cái cột, mồm cũng bị trói bằng sợi dây thừng. Ông Lẫm đứng sau nói, ông đội bắt trói cả mồm, chả là sợ cắn lưỡi tự tử. Ta bảo, ông già móm rồi, chỉ còn có lợi, làm sao mà cắn lưỡi được. Anh đội bảo, cẩn tắc vô áy náy. Thì ra anh đội khoát là người có kinh nghiệm, anh đã tham gia hai đợt cải cách. Trước khi về đây, anh đã nắm rất chắc tình hình và phán đoán chánh Tổng Long có thể tự sát. Mình không thể để lão già này tự chết. Hắn là địa chủ đầu sỏ, nhiều ruộng, nhiều ân oán với dân làng. Hắn chết dễ dàng, nhân dân sẽ mất đối tượng đấu tranh, khí thế sẽ bị xẹp. Vậy thì ta không cho phép nhà ngươi chết, chỉ đến khi nông dân đã xả hết căm thù. Và nếu nông dân xử ngươi tội chết, lúc đó nhà ngươi mới được phép chết. Nghĩ thế nên vào khoảng 9 giờ tối hôm đó, Khoát cùng với anh Lẫm và hai nông dân tá điền của nhà ông Chánh đến nhà ông trong lúc ông già đang buộc dây thừng lên chiếc quá giang. Khoát quát to, này lão già kia, định trốn tội hả? Chết hử? Chết đâu có dễ thế. Lão còn phải sống, lão còn nặng nợ với nông dân. Rồi Khoát sai Lẫm tháo chiếc dây thừng treo trên xà ngang xuống, trói Chánh Long vào cây cột, lại sai trói cả mồm ông già lại. Trước khi làm việc ấy, Khoát gật gù giải thích, cuộc đấu tranh long trời lở đất này có hai mục đích chính trị. Một là đánh sụp đổ tan tành uy thế của địa chủ tàn ác. Hai là qua nó nâng cao lòng căm thù giai cấp cho nhân dân. Muốn làm được như thế, phải có đối tượng cụ thể. Nếu Chánh Long tự tử, ta mất đối tượng cụ thể. Ra đấu trường, bần cố nông lấy gì mà đấu tố? Mất đối tượng cụ thể, chẳng lẽ nông dân đấu một cách chung chung hay sao? Mặt đối mặt với kẻ thù, người nông dân mới có chỗ xả giận bốc lên ngút trời cao. Địa chủ hiểu điều đó, họ rất sợ đấu tố. Họ vừa hèn nhát, vừa sợ nhục nhã, nên thường tự tử khi đội về để trốn tránh đấu tố. Chính vì vậy nên tôi phải vội tới đây ngay. Lẫm và hai người tá điền nhìn Khoát vẻ khâm phục anh đội quá nhiều kinh nghiệm. Khoát đắc ý lại vạch mồm ông già ra mà giải thích thêm. Lúc nãy, đồng chí Lẫm bảo lão già này móm rồi, làm sao cắn lưỡi được. Đây này, lão chỉ móm hàm dưới trụi hết răng, nhưng hàm trên còn nguyên vẹn. Nếu lão thè lưỡi dài ra, rồi đập cằm vào vật cứng, răng hàm trên vẫn cắn được lưỡi. Trong đợt 2, tôi đã gặp một trường hợp thế này. Ta chủ quan lão già móm, nên tên địa chủ đã tự tử thành công, trốn tránh được nông dân đấu tố. Khoát lần này không hỏi Lẫm, mà lại nhìn vào đôi mắt hau háu của Chánh Long và hỏi, thế nào, ông Chánh? Ông có thấy tôi đi guốc vào trong bụng ông không? Chánh Long, vâng, quả là anh đội có tài hành hạ địa chủ chúng tôi. Khoát tát một cái lật mặt ông già. Người chớ ngoan cố, lếu láo, ngươi nói đến hành hạ. Thế bao nhiêu năm trời, ngươi làm mưa làm gió, cưỡi đầu cưỡi cổ, gây ra bao nhiêu tội ác ở cái làng sọ này, thì ngươi có nói đến tội ác và hành hạ mọi người không? Ta nói cho ngươi biết, không phải chỉ là tội ác của riêng ngươi, ngươi còn cõng trên lưng cả tội ác của cha ngươi, lão Phủ Lân, cả tội ác của con ngươi, Bá Phượng. Ngươi hiểu chưa? Ngươi cõng trên lưng tất cả tội ác của cả dòng họ Nguyễn cường hào gian ác đời nọ, nối đời kia ở cái làng sọ này. Mắt Khoát long sòng sọc, căm thù, Khoát nổi giận. Điều người ta chưa bao giờ thấy ở anh. Với đôi mắt sáng quắc ấy, Khoát hỏi, nhà ngươi đã biết ta là ai chưa? Chánh Long ngỡ ngàng trả lời, vâng, tôi đã biết ông là anh đội. Đột nhiên, đôi mắt Khoát trùng xuống và Khoát bỗng cười to, một tiếng cười rất lạ. Chỉ một thoáng thôi, ông già địa chủ chợt nhìn thấy trong ánh mắt của anh đội Khoát có cái gì đó bí ẩn ghê ghê vừa lạ lại vừa quen. Ông Lẫm dẫn Hiếu đến gần ông già Long, bảo khẽ vào tai cô gái. Ông cháu nói gì với nhau thì nói nhanh lên. Sáng mai người ta đưa ông cháu lên trại giam của đoàn ủy đấy. Nói xong, Lẫm ra đứng canh chừng ngoài cửa để mặc cho hai ông cháu đứng cạnh nhau. Ông già bị chiếc dây thừng thít ngang miệng nên chẳng nói được một lời. Ông lão chỉ gục gặc cái đầu. Đôi mắt già mờ đục chan chứa nước mắt. Nước mắt nóng hổi tràn ra, bò trên đôi gò má nhăn nheo. Hiếu nức nở ôm lấy ông, rồi lấy ống tay áo chấm khô những giọt nước mắt cho ông. Cô rên lên thương cảm. Ông ơi là ông ơi. Hiếu muốn được nghe vài lời của ông. Cố lấy tay ra sức, cậy sợi dây thừng trên miệng ông già. Ông Lẫm chợt đi vào, rên lên. Ấy chết, đừng làm thế. Anh đội khoát mà biết thì chết cả lũ. Trước hết là ông cháu sẽ bị hành hạ. Sau nữa là chúng ta. Thôi, thôi. Ông cháu gặp nhau như thế là tốt rồi. Không thể chậm được nữa. Mau lên, mau lên. Cháu rút đi. Hiếu ôm lấy ông òa khóc to. Ông Lẫm phải gỡ mãi. Hiếu mới rời ông ra. Ông Lẫm kéo Hiếu sành sạch lôi ra cửa. Cô gái biết được cuộc gặp gỡ này là lần cuối, nên đầu cứ ngoái lại nhìn ông già. Đôi mắt nhòa lệ của cô sẽ ghi lại suốt đời cái hình ảnh ông lão bị bó giò vào chiếc cột và cái đầu bạc gục gặc lên xuống. Ông như muốn nói với cô, chào vĩnh biệt, cháu gái yêu quý của ông. Ra khỏi nơi giam giữ ông, Hiếu thất thểu bước ra bãi tha ma cạnh chùa. Vì là con bà Bệu, rễ của anh đội khoát, nên Hiếu được kết nạp vào đội dân quân du kích. Cô được phép đi lại dễ dàng trong đêm vào những ngày cải cách. Hiếu đi gặp tổ trưởng du kích, anh Chắm, gọi là việc công cũng được, hoặc là việc tư cũng được, bởi vì hai cô cậu trai trai này đã xoắn xuýt với nhau. Cuộc hẹn ở bãi Tha Ma, ra tới nơi, Hiếu chẳng thấy Chắm đâu, chỉ thấy những con đom đóm vẽ những đường cầu vồng xanh lơ trên bãi hoang lạnh. Chỉ nghe thấy ếch nhái, nhận cơn mưa rào ban chiều, được thỏa thuê tắm mát, nên dẻo mò, đua nhau phồng mang phồng bụng lên mà ộp ọp, tiếng kêu loạn xị, chẳng chút nhịp nhàng làm tâm hồn rối bời của Hiếu càng thêm bối rối. Hiếu căng mắt nhìn vào đêm tối, vẫn chẳng thấy bóng người. Chợt từ sau một ngôi mộ xây, một bóng đen xuất hiện, sồ ra ôm chầm lấy cô. Hiếu giật mình, nhưng cái mùi gây gây của gã du kích làm cô nhận ra ngay đó là Chắm, nên cô không kêu lên. Gã con trai sấn sổ thò ngay bàn tay nóng hổi luồn vào ngực Hiếu. Đấy, Chắm đấy, gã con trai của Hiếu đấy. Lần gặp nào hắn cũng sỗ sàng như vậy, nóng hổi cứ như thằng rồ mỗi khi gặp nhau. Lần thì hắn cắn vào tai, lần thì vào cổ, vào ngực. Hiếu thấy sợ sợ nhưng cũng thích thích. Riêng lần này Hiếu chẳng thích tẹo nào. Cô dùng hết sức đẩy hắn ra và kêu lên, rõ nỡm. Phản ứng của Hiếu làm Chắm chưng hửng. Sao vậy? Nghe đây này, đừng cợt nhả nữa. Hiếu ra lệnh bằng một giọng nghiêm trang. Tớ vừa mới biết, sáng ngày mai, đội sẽ đưa ông Chánh lên trại giam đoàn ủy. Trại giam đoàn ủy? Đúng vậy. Chắm nghe xong chợt sững người, bởi vì người ta đã biết tiếng khu trại giam ấy. Kẻ nào đã vào sẽ không có lối ra. Nghe vậy, Chắm nghiêm chỉnh ngay lại. Nó hỏi thêm, còn bà Nấm thì sao? Mình không biết. Mẹ mình chẳng hở ra điều gì, nhưng cũng phải báo cho cái Huệ biết ngay. Bởi vì nghe thái độ của ông Khoát nói chuyện, mình biết đội cho rằng bà chủ tịch chẳng khác gì các địa chủ đầu sỏ. Người ta tố bà ấy là trùng quốc dân đảng cơ mà. Chắm chia tay Hiếu, anh đi về nhà bà Nấm. Ngay sau khi đội về được một hôm, người ta đã giam lỏng bà Nấm tại nhà. Đội Khoát sai Chắm chặt ngay cây cao già trước cửa nhà bà Nấm, lại sai cưa hai khúc gần gốc, mỗi đoạn dài 1 mét, ở giữa mỗi đoạn khoét 2 lỗ. Lúc bấy giờ Khoát mới nói đó là cái cùm. Bà chủ Nấm bị cùm 2 chân, 2 khúc cây cao ấp lại với nhau, một đầu buộc bằng dây sắt to xoắn lại, nếu không có dụng cụ tay người không thể tháo ra, còn đầu kia khóa chặt bằng chiếc khóa đồng to bằng cổ tay. Lúc bấy giờ trại giam của đoàn ủy đã chật cứng, cho nên có chỉ thị cho phép tạm giam những đối tượng cải cách tại nhà, nhưng phải canh gác và cùng kẹp cho kỹ chờ ta mở rộng trại. Thằng Căn, thằng Chắm, cái Hiếu, cái Huệ, cái Rêu, chú Tiểu An là những bạn thân của nhau. Khi cải cách, các gia đình bị chia làm hai nhóm, cốt cán và đối tượng của cách mạng. Lẽ dĩ nhiên, đám trẻ trong những ngày nước sôi lửa bỏng ấy cũng trở nên rất khôn ngoan. Bị cơn bão tố cuồng nộ chưa từng có của cuộc sống xô đẩy, con người có thể trở thành ti tiện, độc ác, thậm chí tàn bạo với đồng loại. May thay, đám thanh thiếu niên ấy lại rất trong sáng lương thiện. Họ chưa có những lý lẽ để bảo vệ sự lương thiện của mình. Phải chăng cái lương thiện ấy là một bản năng sẵn có, hay đó là kết quả của cái nếp sống làng xã ngàn đời đã gieo trồng và nảy mầm trong tâm hồn mà họ không hay biết? Phải nói là họ rất hoang mang. Họ biết ông Chánh là một người giàu có, một địa chủ, nhưng nói rằng ông ta độc ác thì họ không thấy. Họ biết bà Nấm là chủ tịch xã, nhưng bảo bà ta và chồng bà ta là kẻ phản động, hại dân, hại nước thì họ không hiểu nổi. Thậm chí họ còn thấy đó là những con người tốt đẹp. Hơn nữa, họ còn thấy cái Hiếu, cái Rêu, cái Huệ là những người bạn tốt bụng của họ. Sao lại gặp hoàn cảnh trớ trêu đến thế, đau khổ đến thế? Nhất là Huệ, đó là đứa bạn hiền hòa nhất. Nó chẳng dám làm đau đến ai, dù đó là con ong, con kiến. Giờ phút này đây, gặp Huệ là thấy nước mắt. Có thể nói, Huệ đã bị tê liệt, nó chẳng biết làm gì ngoài việc khóc. Nó thầm gọi ông Trần và anh căn của nó. Thầy ơi, thầy về mà cứu lấy mẹ con. Người ta bảo sẽ mang mẹ con đi bắn. Anh căn ơi, em phải làm gì bây giờ để cứu mẹ chúng ta? Nó tuyệt vọng rồi, người ta sắp mang mẹ nó lên trại giam đoàn ủy. Và khi người ta mang mẹ nó đi, không biết nó còn có thể sống nổi không nhỉ? Mẹ nó, tuy suốt ngày bị cùm, vẫn tỉ tê khuyên nhủ nó, phải cứng rắn lên, dù mẹ có mệnh hệ nào, thì con cũng phải sống cứng rắn, đời con còn dài lắm, dù thế nào cũng đừng ngã lòng. Cũng may, bà Nấm còn được tạm giam tại nhà. Huệ cố gắng dùng những ngày gần gũi cuối cùng để chăm sóc cho mẹ. Đêm nằm, hai mẹ con tỉ tê với nhau. Bà mẹ thấy con sụt sùi, cố vỗ về an ủi. Xem kìa, con gái cưng của mẹ, cô như một cục rẻ ướt, véo chỗ nào cũng ra nước mắt. Con nên nhớ, đời mẹ con ta là đời con gái thời loạn. Còn biết bao gian truân ta không thể biết đang ở phía trước mặt. Người con gái thời loạn vừa phải biết mềm yếu, vừa phải biết cứng rắn. Mà khi người đàn bà đã biết cứng rắn thì ghê gớm lắm. Bão tố cũng không lay chuyển được. Cái mềm yếu thì con có thừa. Còn cái cứng rắn ư, mẹ biết rằng con sẽ cứng rắn. Chẳng biết người mẹ đang động viên con gái hay là bà đã cảm nhận thấy cái số phận và tính cách tương lai của Huệ. Bà bảo rằng hoàn cảnh của bà thật bi đát, nhưng chưa phải đã hết hy vọng. Tối hôm ấy, người mẹ nói với người con gái đang tuyệt vọng và sợ hãi bằng một giọng rất cương quyết. Chưa phải đã hết hy vọng đâu con. Giọng nói của người mẹ như muốn truyền sự can đảm, sự khát sống cho người con. Bàn tay lạnh của bà nắm lấy bàn tay nóng hổi của Huệ, rồi dẫn bàn tay con tới chiếc khóa bằng đồng bóng loáng ở đầu hai khúc thân cao. Mẹ nghĩ ra rồi, cái chính là cái này. Rồi bà lại kéo con nằm xuống và rất bâng quơ, kể cho Huệ nghe một câu chuyện ngày xưa, một kỷ niệm từ thời con gái, tưởng như chẳng ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại. Lúc ấy, mẹ mới 17, 18, ở với bà dì. Bà ấy là bà Tư của ông Chánh Long. Hai dì cháu ở ngoài rừng cò. Dì Tư lấy chồng giàu, tuy vậy vẫn sống rất tằn tiện, chẳng khác gì người nông dân nghèo. Dì Tư có một chiếc hòm gian, chiếc hòm to bằng đúng một gian nhà. Chiếc hòm nằm trên bốn chiếc chân cao kê ở giữa gian. Nó vừa làm bàn thờ, vừa làm nơi chứa đựng của nà của dì Tư. Ở trong đó đựng mấy tấm vải, mấy bộ váy áo mới, rồi cả ngô, khoai, gạo nếp, gạo tẻ, thậm chí cả lạc, cả vừng. Như đã nói, dì Tư giàu nhưng rất căn cơ. Hàng bữa dì chỉ thổi cơm có ngữ. Mà lúc ấy mẹ đang tuổi lớn, mẹ lúc nào cũng thấy đói. Đói quá nên nghĩ chuyện ăn vụng. Chiếc hòm gian lúc nào cũng bị khóa chặt, chiếc khóa bằng đồng bóng nhoáng. Nó giống như chiếc khóa cùng này đây. Mẹ đã nghiên cứu, đã loay hoay tìm nhiều cách trong nhiều ngày và cuối cùng đã mở được chiếc khóa đồng. Chiếc hòm gian đã được mở. Mẹ chỉ dám ăn cắp khoai và ngô của dì Tư, còn gạo thì không dám đụng đến. Trong bóng đêm, người mẹ nhớ lại kỷ niệm xưa, cười khẽ trong cổ họng. Rồi bà bỗng bóp chặt tay con gái và thì thầm vào tai cô. Thế đấy, con hiểu chưa? Cái khóa đồng to, trông tưởng ghê gớm lắm, nhưng chẳng khó gì đâu. Nó khóa chặt nhờ hai lá sắt vành ra tạo thành hình chữ V. Này ta bóp hai đầu mút hình chữ V lại là khóa sẽ mở. Con đi kiếm hai thanh sắt mỏng và nhỏ cho ta. Kiếm sao được hở mẹ? Ở nhà này, Du Kích lấy đi hết những gì là sắt, là thép. Họ sợ mẹ con ta tự tử. Đến một cái đinh, một sợi dây thép cũng chẳng còn. Phải cố mà tìm cho bằng được. Nhờ lũ bạn con ấy, mẹ nghĩ chúng nó rất tốt bụng. Ai bây giờ nhỉ? Thử bảo thằng Chấm xem sao. Đến nói chuyện với con, nó cũng không dám. Hòng gì nó giúp? Con đừng nghĩ thế. Thằng Chấm không dám nói chuyện với mẹ con mình vì nó là tổ trưởng Du Kích. Nhưng nhìn ánh mắt của nó, mẹ biết nó sẽ giúp chúng ta. Huệ thật không ngờ mẹ mình đã phán đoán đúng. Cô không thể ngờ nhìn vào mắt một con người, bà Nấm có thể biết được những ý nghĩ đằng sau đôi con mắt đó. Một bận, nhân lúc hai anh chị Du Kích canh gác còn mải cười nói với nhau ngoài ngõ, Huệ đã ngỏ ý nhờ Chấm tìm cho hai thanh sắt nhỏ. Lúc hỏi, Huệ cứ run run sợ Chấm từ chối, hoặc lợi dụng chuyện đó mà tố cáo với đội. Thật không ngờ, nghe Huệ nói, Chấm chỉ lặng thinh nhìn ra ngõ, rồi liếc nhanh nhìn cô và gật đầu. Cái gật đầu mà chỉ mình cô nhận ra thôi. Sau khi gặp Hiếu ở bãi Tha Ma, Chấm thọc tay vào túi quần đi thẳng đến nhà bà Nấm. Chấm thay đổi thái độ quá đột ngột, làm Hiếu phải ngạc nhiên, đang cợt nhả, sỗ sàng. Chấm thoát một cái, đã biến thành chàng trai nghiêm túc. Hình như lại có phần nôn nóng vì một việc gì đó. Rồi Chấm từ biệt đi ngay. Mỗi lần anh ta chia tay ở chỗ vắng vẻ, Hiếu đều phải phòng bị. Bởi vì lúc đó thế nào, Chấm cũng âm trầm lấy Hiếu, để rúc đầu vào cổ cô, vào tai cô để mà hít hà. Anh ta bảo làm như thế, hương của cô lúc nào cũng quyến trong mũi anh. Và có như vậy, nó mới đỡ nhớ. Sợ nhất là bàn tay thô nhám của Chấm. Lúc ôm cứng lấy Hiếu thế nào, nó cũng luồn vào ngực cô để mà sục sạo, lục lọi. Ôi cái bàn tay, táo bạo thế mà cũng lại run như cầy sấy. Nhưng riêng hôm nay thì không. Anh ta cắm cúi bước đi để Hiếu thật ngỡ ngàng phí công phòng bị. Hiếu nhìn theo cái dáng hối hả của anh và ngạc nhiên thốt lên. Rõ là thằng rồ. Chẳng biết cô thất vọng hay hài lòng vì thái độ khác lạ ấy của Chấm. Chấm xăm xăm bước vào nhà bà Nấm. Ban trưa trời còn nắng chang chang. Thế mà khi chiều về, trời bỗng ỉu đi nhanh trông thấy. Những đám mây xám không biết từ đâu kéo về ùn ùn, cùng với những trận gió ào ào phi trên đầu những ngọn tre, đem theo cái rét đầu mùa đột ngột chui vào những mái tranh nghèo, vốn đang ngơ ngác vì những chấn động thổ cải. Nay bất ngờ gặp cái rét đầu đông lại càng thêm ngơ ngác. Hai anh Du Kích gác nhà bà Nấm chưa phòng bị để kịp chống rét. Mỗi anh trên người chỉ phong phanh một manh áo. Họ đã nhanh trí đốt một đống lửa ngoài hiên. Họ vừa sưởi ấm, vừa nướng khoai, vừa canh gác. Chấm chào hỏi. Thế nào? Vẫn ổn chứ? Dạ, vẫn ổn. À, có chuyện này. Mụ Nấm kêu rét. Chúng tôi cho phép mụ choàng cái bao tải. Được thôi, nhưng vẫn phải hết sức cảnh giác. Mới lại, để tôi vào kiểm tra xem sao. Các đồng chí cứ ngồi sưởi cũng được. Hai Du Kích đang ngồi ấm, ngại đứng dậy. Này được lời của Chấm, nên để mặc một mình anh vào nhà. Chấm vừa bước vào, vừa nói oang oang. Phản động Nấm còn thức không? Anh đội bảo còn ngoan cố lắm. Anh Khoát nói phải nhận tội hết đi, lúc ấy mới được tháo cùm. Dạ thưa anh Du Kích, oan con lắm. Con đã thành khẩn khai hết rồi ạ. Chưa hết, anh đội bảo mụ vẫn không chịu nhận tội hoạt động Quốc dân đảng. Ngọn đèn dầu hỏa liu riu như hạt đỗ xanh tỏa ánh sáng mờ tỏ lên người đàn bà bị cùm giữa nhà. Bà Nấm tóc rũ rượi, khoác chiếc bao tải trông như mụ ăn mày. Chắm miệng nói to, chân bước tới người bị cùm. Huệ đã nhòm dậy, đứng ngây người nhìn cảnh mẹ và Chắm đối đáp. Họ như hai người diễn kịch. Chắm đã đến bên cái cùm, làm ra vẻ như xem xét kiểm tra. Miệng vẫn không ngừng nói, mụ nên thành khẩn thì hơn. Tội gì ngoan cố để chuốc lấy cùm gông khổ sở. Khi nói, Chắm quay lưng ra cửa, rồi rất nhanh nhẹn, tay anh thả những thanh sắt mà Huệ đã nhờ hôm trước. Bà Nấm nhanh nhẹn chộp lấy, giấu dưới cái tải. Trước khi kiểm tra xong, Chắm còn kịp nói một câu rất nhỏ mà chỉ riêng bà Nấm nghe thấy. Sáng mai, họ chuyển lên trại giam Đoàn ủy. Tối hôm ấy, bà Nấm hoàn toàn gặp may. Thứ nhất, gió rét đầu mùa đã làm hai anh du kích ngủ gật bên đống lửa. Thứ hai, những thanh sắt nhỏ của Chắm cũng đã đến kịp thời. Khoảng 2 giờ sáng, mẹ con bà Nấm mở khóa chạy vào rừng cò. Nhờ đã quen hoạt động bí mật, bà Nấm không đi ngay. Họ chui xuống cái hầm bí mật mà hồi kháng Pháp, ông Trần đã đào riêng cho mình. 3 giờ sáng, du kích toàn xã đốt đuốc đi tìm phản động vượt ngục bỏ trốn. Toàn xã náo động, mệt phờ mà chẳng thấy tăm hơi. Mẹ con bà biến mất như bốc hơi. Đêm hôm sau, họ mới từ dưới đất chui lên, đi về phía rừng. Người mẹ dạy con, đường xa nhất mới là đường gần nhất. Lúc này đã đủ thời gian để cho đội khoát báo tới các xã cạnh đường quốc lộ dẫn đến về Hà Nội. Đi theo con đường gần, mẹ con ta sẽ bị bắt. Bây giờ có hai con đường, hoặc là lên Phú Thọ, rẽ sang Hòa Bình rồi về Hà Nội, hoặc là vượt Tam Đảo sang Thái Nguyên, từ Thái Nguyên đến Bắc Giang, cuối cùng trở về Hà Nội. Đường thứ hai xa hơn, nhưng bất ngờ hơn, nó rất an toàn, nhưng không có đồng xu dính túi, liệu có đi nổi không? Mẹ con bà Nấm đi theo con đường thứ nhất. Họ đã làm thuê, rồi ăn mày, phải đi 300 cây số mới về được thủ đô gặp ông Trần.